Ở đây giải thích tiếp, bởi vì diệu hữu chân không có hai nghĩa, nghĩa trái hẳn nhau, nghĩa là hại đoạt nhau cùng tột. Còn thứ hai là nghĩa rất thuận nhau, nghĩa là thầm hợp một tướng toàn thể nhiếp thâu. Về cái nghĩa trái thì hại đoạt nhau cùng tột. Như là vừa nãy, hồi nãy mình mới nói đó, chơi và học, cái nghĩa nó hoàn toàn trái, cũng như có và không thì nó hoàn toàn trái. Còn cái nghĩa thuận á, là cái mục đích sau cùng là để thành tựu, thành ra gọi là thầm hợp một tướng toàn thể nhất thâu, cuối cùng nó về lại một mục đích sau cùng. Ở đây thế nào gọi là thầm hợp một tướng toàn thể nhất thâu? Để em đọc tiếp trong này, ngài nói nè: nếu không đoạt nhau cùng tột thì không sao toàn thể nhất thâu. À, tại vì sao? À, ở bên Tàu á, nó có những cái lý rất gần với thiền. Trang Tử hay là Lão Tử á, nó gần cái lý thiền lắm. Ví dụ như mấy em có quen cái từ thái cực với là lưỡng nguyên không ha? Thái cực là nguyên, cái tròn uyên nguyên đầu tiên. Ở đó không có có và không, nó trùm khắp, rồi từ đó nó mới phân ra làm hai, có đen có trắng, có âm có dương, có ngày có đêm, có đúng có sai, gọi là lưỡng nguyên hay là nhị nguyên. À, thì hễ mà mình, mấy em có thể nào ban đêm mà có ban ngày không, hoặc là trong ban ngày mà có ban đêm, hai cái này nó có trong nhau được không? Không có. Thành ra muốn trở về cái thái cực á, phải dẹp cái lưỡng nguyên này đi, phải bước ra khỏi nó mới trở về thái cực. Thì cái một tướng á, là nó là cái tướng chân thật vượt lên trên đối đãi, nó vượt lên trên chứ nó không phải là ở trong đó để chống đối nhau, mà nó vượt lên trên. Và trong cái nghĩa vượt lên trên á, thì nó là toàn thể nhiếp thâu. À, ví dụ như cái tâm của mình ha, khi mà em có một cái chuyện khó xử, một cái vấn đề trong lòng mình, thì thường thường á, nó hoặc là nên hoặc là không nên, hoặc là đúng hoặc sai, hoặc có hoặc không. Và mình suy nghĩ, thì hễ mà mình nói bây giờ mình có nên đi ngồi thiền hay không ha, thì một là mình đi, mà hai là mình không, phải không? Là một trong hai cái, thành ra nó không có ra khỏi được. Còn cái mà dẹp hết á, là nó đi ra khỏi hai cái này, thì lúc đó nó mới vô sự, nó mới toàn thể nhiếp thâu được. Nó không ở trong cái đúng để giải quyết cái sai, cũng như không ở trong cái sai để giải quyết cái đúng, mà nó vượt lên trên, nó từ trên cái nhìn chung nhất, nó nhìn xuống trở lại, thì cái vấn đề nó mới sáng ra. Ngài ở đây nói tiếp là có trái tột mới có thuận tột. À, tại sao lại nói là phải trái tột thì mới thuận tột? À, trong toán ngày xưa mấy em có học, ví dụ như mình hồi xưa mình học đại số á, nó có cái con dấu, ví dụ như mình nói cộng 2 ha, cộng 2 hoặc là trừ 7, phải không? Và bây giờ cộng 2 mà nếu mấy em trừ 1 thì nó còn mấy? Nó còn 1. Nhưng mà nếu cộng 2 mà mấy em trừ 2 thì thế nào? À, thì ở đây người ta sẽ dùng cái chữ là nó triệt tiêu. Triệt tiêu là nó về không. À, thành ra cộng 2 mà nếu mấy em trừ mới có 1 thôi thì nó đã về không chưa? Nó chưa triệt tiêu, nó vẫn còn thừa, còn sót, còn ngăn ngại. Và muốn trở về cái không này, về cái chỗ rỗng rang không kẹt bên nào hết, thì em phải trừ mấy nó mới triệt tiêu được cộng 2? Phải trừ 2. Thành ra chỗ này phải phá tột. À, nếu mà phá mà chưa có tột, vẫn còn thừa sót, thì nó không về lại được cái chỗ rỗng lặng. Đó, ngay đây mấy em hiểu rồi, phải không? Cái không này là cái không không dính kẹt, cái không ngại của tâm. Ví dụ như có người họ rất là ác, và họ ác, họ làm việc xấu trong 10 năm trời. Thì bây giờ một hôm cái nhân duyên đi chùa, cái tự nhiên phát tâm tỉnh. Nhưng mà họ đã 10 năm mà dính trong bùn rồi, cái tâm dữ nó huân ở trong á. Thì bây giờ họ một ngày một bữa có bằng được cái người thường xuyên đi chùa không? Hay là phải gột từ từ, phải không? Từ từ bớt lần bạn xấu, bạn ác, hoặc là có nghiện cái gì cờ bạc rượu chè gì đó, bớt từ từ. Thì cũng phải một cái thời gian hiền lành 10 năm sau. Nó từ từ nó mới bớt đi được. Rồi lúc đó họ mới trở thành một cái người tốt, bình thường. Thì cái này gọi là phá. Có những cái người làm lành, làm thiện mà có chấp không? À, có một số người làm lành, làm thiện mà lại chấp trong cái việc thiện của mình. Thì nếu mà làm lành mà không chấp thì không nói, mà khi chấp một cái thì lúc đó nó có thành bệnh không? Và lúc đó phải có một cái người họ phá cái chuyện đó đi. À, họ nói chị làm thiện mà chấp như vậy thì cũng có tội như thường hả? Không có lợi ích gì cả. Cái tâm chấp đó, cái tâm bản ngã đó, nó vẫn là ngại đạo như thường. Như vậy có phải là nói phá không? Nhưng mà nếu mà nói nhẹ nhẹ vừa vừa thì người đó có chịu bỏ cái tâm chấp không? Vẫn cứ thấy mình đúng như thường à. Cho tới một khi gặp một cái người dữ dội mà, à, em có nhớ cái chuyện có một cái ông nhà giàu, ông thương gia, ông tới cúng chùa, cúng một cái số tiền rất lớn, tới 300 lạng vàng. Thì khi mà đem tiền tới cúng á, thì để lên mâm, thưa thầy, con xin cúng 300 lạng vàng. Cái ông thầy, ông gật đầu, rồi thôi, nhận tiền, không nói gì hết. Thì cái ông này, ông không nói gì hết và cũng chẳng có niềm nở vồn vã bình thường vậy đó. Thì cái ông này ổng hơi sùng sùng trong bụng, ổng đi lui đi tới cũng mong ít ra cho mình lời cảm ơn, rót mình một ly nước hoặc là hỏi han. Đằng này không nói gì hết, thì đi qua đi lại ông này ổng cũng chẳng có thèm hỏi. Lát sau ông này ổng mới tới, ổng nhắc lại, thưa thầy, dạ con có cúng chùa 300 lạng vàng. Thì ông thầy ổng mới nói, thì tôi biết, rồi giờ sao? Ông này ông nói, dạ thưa thầy, 300 lạng vàng á, thì thật ra cũng không phải dễ dàng con mới tạo ra được. Cái ông thầy ông la cho, ông nói, rồi bây giờ ông muốn sao? Ông muốn tôi cảm ơn ông mới được phải không? Thì ông này ông nghe la ông cũng hoảng, ông xoa tay, ông dạ gì dạ không biết nói sao hết. Thì ông thầy ông gọt cho một trận, ông nói là lẽ ra là ông phải cảm ơn tôi, chứ sao lại biểu tôi cảm ơn ông, sao lại muốn tôi cảm ơn ông? Tại vì chính có chùa và chính nhờ tôi nhận cho ông cái số tiền này thì ông mới có phước. Và cái phước này là về ai? Phước này về ông. Như vậy ông phải cảm ơn tôi đã nhận dùm cho ông cái số tiền này để ông được phước. Tại sao lại biểu lại muốn tôi cảm ơn ông? Thì nghe la như vậy cũng đúng quá, mà nghe la cũng dữ, thành nó sợ. Thôi từ đó là chừa, coi như biết khi cúng là cúng, chứ không có dám có cái tâm như vậy nữa, cái tâm tính toán như vậy. Thì nếu gặp một ông thầy hiền hiền, hoặc là một người lịch sự bình thường, cúng nhận vồn vã, mời ăn, mời uống, mọi chuyện, thì sao có bỏ được cái tâm đó không? Không bỏ được, mà phải làm như vậy thì tới sau mới bỏ luôn. Thì cái đó là cái phá tột. Mà phá tột là để làm thành hay là để làm cho người đó phiền não? Cốt ý là giúp cho người đó. Như vậy, tuy là cái tâm thiện, mà hễ chấp nơi thiện thì phải phá. Và chấp càng mạnh thì phải phá càng nhiều, để nó lập lại cái quân bình. Như vậy em mới thấy là cái này sống trong đời mình cũng cần.